Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ năm, mùng 10 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sáng kiến nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ của tổ chức phi lợi nhuận ở Milano, nước Ý. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, ngày làm việc thứ ba của Thường hội đồng giáo mục về Amazon có 183 nghị phụ với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Các nghị phụ bàn đến việc bảo vệ nhân quyền và các hình thức tội phạm ở Amazon. Trong thời gian qua, số người bị giết lên đến một con số đáng kinh hãi. Từ năm 2003 đến 2017, số người thổ dân bị chết để bảo vệ lãnh thổ của họ là 1.119 người. Thêm vào đó, các nhà lãnh đạo xã hội cũng thường là nạn nhân của sự trừng phạt hoặc trả thù mà các cơ quan nhà nước lại không đảm bảo an toàn cho họ. Trong viễn cảnh này, giáo hội phải bảo vệ cho những người đấu tranh cho những vùng đất của họ bằng cách tạo ra những mạng lưới ở cấp giáo phận và những hành động thường trực để liên đới và cổ võ công bằng xã hội. Đồng thời, nhiệm vụ của giáo hội đã được nhắc lại nhiều lần là lên tiếng chống lại các dự án phá hủy môi trường. Các con sông bị ô nhiễm, trong đó chất thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản đổ ra và nạn phá rừng là một mối đe dọa ngày càng cụ thể ở Amazon. Bên cạnh đó, các nghị phụ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thúc đẩy một chính sách tích cực hơn và một nền kinh tế không theo văn hóa lãng phí. Theo vào đó, tập trung vào kinh nghiệm của các nền kinh tế thay thế, như các hợp tác xã nhỏ buôn bán các lâm sản trực tiếp mà không cần sản xuất lớn. Các nghị phụ cũng bàn đến vấn đề di cư ở Amazon. Cả những người di dân bản địa cũng đổ về các thành phố lớn và rời bỏ đất nước của họ để đến một quốc gia khác. Do đó, việc chăm sóc một vụ cụ thể của giáo hội giữa dòng người di cư là một thực tế cần quan tâm. Việc di cư này, đặc biệt là ở những người trẻ, cũng dẫn đến những nguy cơ về nạn thất nghiệp, bạo lực, buôn người, buôn bán ma túy, mại dâm và bóc lột. Do đó, Thường hội đồng cũng suy tư về tầm quan trọng của một giáo hội hiệp thông, nơi đó giáo dân có một vai trò lớn trong việc góp phần hỗ trợ những công việc giáo hội. Bởi vì sự phức tạp của đời sống đương đại đòi hỏi các kỹ năng và kiến thức cụ thể mà các linh mục không thể đưa ra các câu trả lời.
Bangladesh. Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Bangladesh cử hành 500 năm tin mừng được loan báo tại nước này để tôn vinh các vị tử đạo và những nhà truyền giáo đầu tiên. Giáo hội Công giáo ở Bangladesh mang dấu ấn di sản của các nhà truyền giáo châu Âu. Các nhà truyền giáo đã đến Bangladesh không lâu sau khi các thương gia Công giáo Bồ Đào Nha đặt chân đến cảng Chittagong vào năm 1517. Những cộng đoàn Kitô hữu địa phương đầu tiên được thành lập từ năm 1518 tại vùng Đông Bengal. Năm 1598, hai nhà truyền giáo dòng tên người Bồ Đào Nha là những thừa sai đầu tiên đến Bangladesh. Ngày nay, Bangladesh có 600.000 Kitô hữu, trong đó có 350.000 tín hữu Công giáo, trên tổng số 160 triệu dân. Giáo hội Công giáo Bangladesh có 2 tổng giáo phận và 6 giáo phận. Trong tháng truyền giáo ngoại thường, giáo hội tại đây có nhiều chương trình thể hiện bản chất truyền giáo của giáo hội. Đức cha Soros Gomez, giám mục phụ tá giáo phận Dhaka, cho biết các tín hữu Công giáo của tổng giáo phận Dhaka tham gia vào nhiều buổi cầu nguyện của gia đình và cộng đồng, các thánh lễ đặc biệt và chầu thánh thể, đọc hạnh các thánh, các chuyến thăm mục vụ và làm việc bác ái với người nghèo và những người cần giúp đỡ. Đức cha nói thêm, chúng tôi cũng huấn luyện, đào tạo truyền giáo và tông đồ để họ hiểu rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Hiểu được điều này đòi hỏi phải đổi mới đức tin.
Roma, 1 triệu trẻ em của hơn 80 quốc gia sẽ liên kết với nhau trong cầu nguyện vào ngày 18 tháng 10 tới đây, khi tham gia sáng kiến 1 triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hiệp nhất và hòa bình lần thứ 15 do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức. Trong số các trẻ em thuộc hơn 80 quốc gia tham gia sáng kiến, có các em thuộc các quốc gia như Cameroon, Malawi, Liban, Philippines, Paraguay, Peru và Tân Guinea. Sáng kiến này ra đời lần đầu tiên vào năm 2005 tại Caracas, Venezuela. Lần đó, khi một nhóm trẻ em đọc kinh Mân Côi, một số phụ nữ có mặt cảm thấy sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Vào lúc đó, một trong số họ nhớ lại lời hứa của cha Pio, nếu 1 triệu trẻ em cầu nguyện đọc kinh Mân Côi, thì thế giới sẽ thay đổi. Kể từ đó, cứ vào ngày 18 tháng 10, trẻ em từ khắp nơi trên thế giới liên kết với nhau trong cầu nguyện với kinh Mân Côi. Không phải ngẫu nhiên mà sự kiện này được tổ chức vào ngày 18 tháng 10, nhưng nó được chọn vì ngày này là lễ kính thánh sử Luca, người đã thuật lại câu chuyện về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và theo truyền thống, thánh sử là người rất gắn bó với mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa.
Qua 23 trụ sở quốc gia của mình, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, mời gọi các phụ huynh, giáo viên và những người làm việc tại các trường học, nhà trẻ, bệnh viện, nhà mồ côi và tại các nơi có các nhóm trẻ em, khuyến khích các em đọc kinh Mân Côi. Tổ chức này cũng đưa ra một băng rôn và một lá thư bằng 25 ngôn ngữ khác nhau để mời gọi các trẻ em trên toàn thế giới tham gia sáng kiến. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bộ của tổ chức tại Ý, giải thích, bên cạnh hoạt động và thông tin, cầu nguyện là một trong 3 đường hướng của tổ chức. Cùng với các nhà tài trợ của chúng tôi và những người được giúp đỡ từ sự quảng đại của họ trên toàn thế giới, chúng tôi làm thành một cộng đồng duy nhất tin tưởng vững chắc vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Năm 2018, chúng tôi đã dành sáng kiến này cho chị Asia Bibi bằng cách kêu gọi người lớn và trẻ em cầu nguyện cho chị ấy. Thật kỳ diệu, chỉ 13 ngày sau đó, chị đã được tuyên bố vô tội. Năm nay, chúng tôi sẽ cầu nguyện về việc nhiều linh mục bị giết. Năm 2019, 17 vị đã bị giết. Nhiều người trong số họ bị giết vì là các thừa tác viên của Chúa. Chúng tôi sẽ nhớ đến họ trong lời cầu nguyện, biết ơn về chứng tá đức tin can đảm của họ. Chúng tôi cũng sẽ nghĩ đến cha Pierluigi Macanli bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 và các linh mục bị bắt cóc khác. Chúng tôi sẽ cầu nguyện để họ sớm gặp lại gia đình của họ.
Vatican, nhân dịp Thường Hội đồng Giám mục về Amazon, ông Vic Munich, một nghệ sĩ người Brazil, đã thực hiện một tác phẩm nghệ thuật có tên là Cây Sự Sống. Cây Sự Sống được lấy cảm hứng từ một tác phẩm đã có trong Thư viện Tòa Thánh. Chiêm ngắm tác phẩm này, người ta có thể nhận thấy tác phẩm được hình thành từ hàng ngàn cây khác và cũng như vô số các khuôn mặt khác nhau của những người sống trên mặt đất. Trên mặt nền của tác phẩm, người xem còn cảm nhận tác phẩm như được tạo thành từ những nét vẽ dày và được mặt trời chiếu sáng. Để tác phẩm có thể mang lại một thông điệp về việc sử dụng vật liệu tái chế và dấn thân xã hội, trong quá trình thực hiện Cây Sự Sống, ông Munich đã làm việc với sự cộng tác của những người sống trong những điều kiện khó khăn, những người sống tại bãi rác của khu vực ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, Brazil, và sử dụng các rác thải mà do chính họ thu thập. Thật vậy, đối với ông, nghệ thuật cũng là một quá trình của cộng đồng vì sự đổi mới con người và xã hội. Trong tương lai, nhà in của Tòa Thánh sẽ sao lại tác phẩm này để mọi người có thể chiêm ngắm, suy tư về chủ đề mà Thường Hội đồng Giám mục cho Amazon nhắm đến. Ông Vic Munich cũng sẽ được mời phỏng vấn và giới thiệu về Cây Sự Sống trong những ngày sắp tới. Tác phẩm sau đó sẽ được trưng bày trong Bảo tàng Vatican.
Petalingaya, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời cảm ơn đến Quốc vương Malaysia Sultan Iskandar vì đã ân xá cho 3 công dân Mexico. Những người này đã bị kết án tử hình vì tội buôn bán ma túy. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất biết ơn về hành động khoan hồng của Quốc vương Malaysia và sau đó còn giúp đỡ 3 anh em người Mexico. Những người này đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một tòa nhà ở bang Johor, Malaysia vào tháng 3 năm ngoái. Cảnh sát đã phát hiện trong tòa nhà nơi 3 anh em này đang ở có chứa nhiều ma túy và vì thế họ bị cáo buộc về tội tổ chức buôn bán ma túy. Những người này đã kêu oan vì cho rằng chủ nhà đã thuê họ dọn vệ sinh ngôi nhà và họ không biết có ma túy chứa trong đó. Trong một lá thư được gửi đến Quốc vương Malaysia qua Đức Tổng giám mục Joseph Salvador Marino, Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện để hành vi khoan hồng này sẽ là một sự khích lệ cho tất cả mọi người, giúp đổi mới cam kết xây dựng một thế giới được ghi dấu bằng sự tha thứ, hòa bình và tinh thần liên đới huynh đệ. Để tỏ lòng biết ơn, Đức Thánh Cha khẳng định, tôi cầu nguyện cho quốc vương và các thành viên của hoàng gia rất nhiều để niềm vui và bình an luôn ở cùng quốc vương và gia đình. Năm ngoái, hãng tin quốc tế AFP có trụ sở tại Pháp cho biết việc ân xá cho 3 phạm nhân là kết quả sau nhiều năm vận động hành lang của các nhà ngoại giao Mexico, trong đó tầm ảnh hưởng của Đức Thánh Cha rất lớn. Ngoài ra, đây còn là kết quả của một quá trình dài và đối thoại căng thẳng với chính quyền liên bang Malaysia. Bộ Ngoại giao Mexico cho biết, quốc vương đã ra lệnh ân xá cho những người này từ án tử hình xuống án tù chung thân.
Bùi Chu, ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 tới đây, giáo phận Bùi Chu sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 17 tại Tiểu Vương Cung Thánh đường Phú Nhai. Dự kiến có khoảng 20.000 bạn trẻ tham dự đại hội với chủ đề Hãy về với thân nhân. Đại hội còn là nơi để các bạn trẻ công giáo Việt Nam tìm về nơi hạt giống tin mừng đầu tiên được gieo vải trên mảnh đất hình chữ S Việt Nam. Lần theo các trang sử, Linh Mục Gioan Bautista Trần Ngọc Sơn, cha giáo chủng viện Bùi Chu kể cho cộng tác viên của Vatican News về mảnh đất lịch sử này. Theo khâm định Việt sử, thì Bùi Chu là mảnh đất được đón nhận hạt giống tin mừng đầu tiên tại Việt Nam. Sách viết, năm 1533, đời Lê Trang Tông, người Tây Dương tên là Inesu, lén lút đến làng Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy và làng Ninh Cường, quận Anh thuộc huyện Nam Chân, ngấm ngầm truyền tả đạo Gia Tô. Cha Ngọc Sơn cho biết, sự kiện này ghi dấu mốc lịch sử của giáo hội Việt Nam. Nó không chỉ là khai mở công cuộc truyền giáo ở Việt Nam, mà còn đặt Bùi Chu vào những trang đầu và trở thành trung tâm truyền giáo của giáo phận đàng ngoài trong những thế kỷ kế tiếp. Trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam có 26 vị tại Bùi Chu. Ngoài ra, 18 vị thừa sai phục vụ tại Bùi Chu cũng được tuyên thánh. 44 vị thánh này đại diện cho 514 vị tôi tớ Chúa và khoảng 16.500 vị anh hùng đã chết để làm chứng cho đức tin. Trong lịch sử giáo hội công giáo Việt Nam hiện đại, cũng có nhiều đóng góp đến từ những con người xuất thân từ Bùi Chu, như Linh Mục Giáo sư Domenico Lương Kim Định, một trong những người phát họa nên ngành triết học Việt Nam, Linh Mục Nhạc sĩ Nguyễn Kim Long, hay Đức ông Joan Maria Trần Văn Hiến Minh, người đã thiết lập giáo xứ Việt Nam tại Paris. Những ngày tới đây, gần 20.000 bạn trẻ sẽ hành hương về Phú Nhai để sống những ngày thanh xuân cùng nhau và cùng Chúa Kitô. Trong niềm vui của cuộc gặp gỡ, những người trẻ công giáo sẽ có dịp nhìn lại một hành trình dài của đức tin của giáo hội Việt Nam trên mảnh đất Bùi Chu. Cha Ngọc Sơn nhắn nhủ, hãy tiếp bước cha anh, trở nên những nhân chứng sống động cho Chúa Kitô trong mọi môi trường.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 9 tháng 10, có hàng chục ngàn tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha. Trong bài giáo lý dựa trên sách Công vụ Tông đồ chương 9, Đức Thánh Cha trình bày về cuộc hoán cải của một trong những nhân vật nổi bật trong sách này, đó là Thánh Phaolô, người đã được mô tả là thanh niên tên là Saulo. Các nhân chứng đã đặt áo của họ dưới chân của người này khi thầy phó tế Stefano bị ném đá đến chết. Ban đầu, Thánh Phaolô được miêu tả như là người đồng thuận trong cái chết của phó tế Stefano và muốn tiêu diệt giáo hội. Nhưng sau đó, ngài đã trở thành dụng cụ Thiên Chúa chọn để loan báo tin mừng cho các dân tộc. Thời điểm quyết định cuộc hoán cải từ Saulo trở thành Phaolô, từ kẻ bách hại trở thành tông đồ của tin mừng, chính là cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, một cuộc gặp gỡ thay đổi con tim. Ánh sáng của Chúa Kitô tràn đầy và thắp sáng cuộc đời của Phaolô, hướng sự nhiệt thành của ông đến việc phục vụ Thiên Chúa và hướng lề luật đến việc phục vụ tha nhân và lời Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Chúa phục sinh soi sáng và hoán cải mọi người ngày nay vẫn còn đang bách hại các tín hữu khi tin rằng họ đang theo ý của Thiên Chúa của họ. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Sách Tông đồ Công vụ kể rằng, được Thầy Thượng Tế cho phép, Saulo truy đuổi các Kitô hữu và bắt bớ họ. Khi làm điều này, Saulo nghĩ rằng mình đang phục vụ lời luật của Chúa. Thánh Luca nói rằng nơi Saulo có luồng khí của những mối đe dọa và tàn sát đối với các môn đệ của Chúa, nghĩa là nơi Saulo có hơi thở của sự chết chứ không phải sự sống. Chàng thanh niên Saulo được miêu tả là một người không khoan nhượng, nghĩa là một người tỏ ra không khoan dung đối với những người nghĩ khác với anh ta. Anh tuyệt đối hóa bản sắc chính trị và tôn giáo của mình và xem người khác là kẻ thù mạnh mẽ cần chiến đấu. Một ý thức hệ, nơi Saulo, tôn giáo bị biến thành ý thức hệ, một ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ xã hội, ý thức hệ chính trị. Chỉ sau khi được Chúa Kitô biến đổi, Saulo mới dạy rằng trận chiến thực sự không phải là chống lại xác thịt và máu, mà là chống lại những kẻ thống trị của thế giới đen tối này, chống lại những thần linh quái ác. Ngài sẽ dạy rằng mọi người không nên chiến đấu chống lại nhau, nhưng chống lại sự ác, thúc đẩy họ làm điều ác. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
La condizione rabbiosa e conflittuale di Saulo invita ciascuno a interrogarsi. Come vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri?
Tình trạng giận dữ và xung đột của Saulo mời gọi mỗi người tự hỏi, tôi sống cuộc sống đức tin của mình thế nào? Tôi đi gặp người khác hay tôi chống lại người khác? Tôi thuộc về giáo hội hoàn vũ, gồm cả những người tốt và người xấu, hay thuộc về một ý thức hệ chọn lọc? Tôi tôn thờ Thiên Chúa hay các công thức giáo điều? Đời sống tôn giáo của tôi thế nào? Đức tin vào Thiên Chúa mà tôi tuyên xưng làm cho tôi thân thiện hay trở thành thù địch với những người khác với tôi?
Thánh Luca kể rằng, trong khi Saulo đang định tiêu diệt cộng đồng Kitô hữu, thì Chúa đi theo Saulo để chạm vào trái tim của anh và hoán cải anh. Đó là cách thế của Chúa, chạm vào trái tim. Đấng Phục Sinh chủ động và tỏ mình ra với Saulo trên con đường đi Damas, một sự kiện được thuật lại 3 lần trong sách Công vụ Tông đồ. Qua cặp từ ánh sáng và tiếng nói, đặc trưng cho các cuộc thần hiện, Đấng Phục Sinh xuất hiện trước Saulo và yêu cầu anh giải thích về cơn giận dữ sát hại các anh em. Saulo, Saulo, tại sao anh lại bắt bớ tôi? Ở đây Đấng Phục Sinh tỏ cho thấy người hợp thành một thân thể duy nhất với những ai tin vào người. Tấn công một thành viên của giáo hội là tấn công chính Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói với Saulo, hãy đứng dậy và đi vào thành, và anh sẽ được cho biết những gì anh phải làm. Tuy nhiên khi đứng lên, Saulo không còn thấy gì nữa, và từ một con người mạnh mẽ, độc đoán và độc lập, anh trở nên yếu đuối, khốn khổ và phụ thuộc vào người khác. Ánh sáng của Chúa Kitô đã làm lóa mắt và làm anh phải bị mù. Những dáng vẻ bên ngoài như thế cũng cho thấy những gì thực tại nội tâm của anh, sự mù quáng của anh đối với sự thật, với ánh sáng là Chúa Kitô. Từ cuộc gặp gỡ cụ thể, thân xác với thân xác giữa Phao-lô với Đấng Phục Sinh, bắt đầu có một sự biến đổi cho thấy cuộc vượt qua cá nhân của Sao-lô, hành trình đi từ sự chết đến sự sống của anh. Những gì trước đây là vinh quang, thì giờ đây trở thành rác rưởi, bị vứt bỏ để có được sở hữu thật sự là Chúa Kitô và sự sống của người. Phao-lô lãnh nhận bí tích rửa tội. Như thế, bí tích rửa tội đối với Sao-lô cũng như đối với mỗi người chúng ta, bắt đầu một cuộc sống mới và đi kèm với một cái nhìn mới về Thiên Chúa, về chính mình và về những người khác. Những người từ kẻ thù trở thành anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta hãy xin Chúa Cha cho chúng ta như Saulo trải nghiệm được tác động tình yêu Thiên Chúa, điều duy nhất có thể biến đổi trái tim bằng đá trở thành trái tim bằng thịt và có khả năng đón nhận những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô.
Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Ngài mời gọi họ hãy sống kinh nghiệm của Thánh Phaolô, được tình yêu Chúa tác động và biến đổi trái tim bằng đá thành trái tim bằng thịt, để yêu thương và mang Chúa đến cho người xung quanh. Ngài cũng mời gọi các tín hữu theo lời dạy của Thánh Phaolô, không chiến đấu chống lại nhau, nhưng chống lại sự ác, thúc đẩy những việc làm xấu, không đến với người khác để chống lại họ, nhưng để gặp gỡ nhau. Trong lời chào, các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng giáo hội mới kính nhớ Đức Mẹ Mân Côi hôm thứ Hai. Và Ngài nói, trong lần hiện ra tại Krishvan, Ba Lan, Đức Mẹ đã yêu cầu, mong ước của Mẹ là các con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Mẹ đã bảo đảm rằng những ân sủng được ban bởi lời cầu nguyện này sẽ cứu rỗi và dẫn đưa con người đến hạnh phúc trên thiên đàng. Hãy nhớ những lời này, đặc biệt là lúc này, vào tháng 10, dành riêng cho kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, đấng trung gian của các ân sủng, hãy cầu xin hòa bình cho thế giới, sự khôn ngoan cho các cấp chính quyền và đức tin và sự đoàn kết cho các gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sáng kiến nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ của tổ chức phi lợi nhuận ở Milano, nước Ý.
Từ lo lắng đến khó tập trung, từ giận dữ đến thất vọng, từ mất ngủ đến hoảng loạn, đó là tâm trạng của rất nhiều thanh thiếu niên trong thời đại ngày nay đang phải đối diện. Vào tháng 5 năm 2019, trong cuộc hội thảo về tâm thần học trẻ em và thanh thiếu niên do Viện Sức khỏe Quốc gia Italia tổ chức, một dữ liệu điều tra đã làm cho nhiều người bị sốc. Ở Italia, 8 trong số 10 bé trai có những dấu hiệu dạng đau khổ tâm lý, từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng chỉ một phần 10 trong số các em sẵn sàng nói điều này với một chuyên gia. Đi từ thực tế này, một tổ chức phi lợi nhuận công giáo đã hoạt động trên 25 năm đưa ra một sáng kiến với tên gọi Nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ, nhằm trợ giúp các em đang phải đối phó với vấn đề của mình. Công việc của các tình nguyện viên là tiếp nhận các cuộc gọi và tổng hợp chúng lại thành chủ đề và trả lời cho các thắc mắc của các em. Như thế, nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ đã hoạt động được 10 năm. Hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận này luôn đi theo đà phát triển của kỹ thuật số, biết các phương tiện của các thanh thiếu niên hiện nay đang sử dụng để có thể cập nhật tốt nhất những cuộc trò chuyện, đối thoại với các em. Các tình nguyện viên cung cấp cho các em địa chỉ phù hợp theo từng trường hợp được gọi tới. Tất cả các yêu cầu được gửi tới thường là các em không thể nói và chia sẻ với những người xung quanh. Nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ được nảy sinh từ hoàn cảnh thực tế của các cha mẹ ở Milano. Các cha mẹ này từng chịu đau khổ về con cái, về những biểu hiện khác thường của những đứa trẻ mới lớn. Tất cả cùng đồng ý với nhau rằng nếu chỉ chăm sóc về mặt y tế thì chưa đủ, cần phải mở một trung tâm lắng nghe qua điện thoại, tạo một môi trường đón tiếp mà các em có thể chia sẻ mà không phải lộ diện, không sợ hãi, không sợ phán xét. Hơn nữa, lại được tôn trọng các giá trị, khuynh hướng chính trị, tôn giáo. Với điện thoại di động luôn có trong tay, thế hệ Z, thế hệ hiện nay vẫn còn đang đi học, được gọi là những công dân đám mây, là những người đầu tiên được yêu cầu sống dưới ánh đèn sân khấu. Như thể tất cả họ đều là những ngôi sao điện ảnh, luôn phải thể hiện khía cạnh, chiến thắng để được mọi người biết đến và chấp nhận. Nhưng ở một mặt nào đó, họ dễ dàng bị những người khác làm cho xuống tinh thần. Một lời nói không như ý cũng làm cho họ nhục trí. Trong bối cảnh này, không có gì đáng ngạc nhiên khi bất kỳ thiếu niên nào sớm muộn cũng sẽ gặp khủng hoảng. Với các em có cha mẹ, bạn bè và giáo viên sẵn sàng gần gũi chia sẻ, nhưng cả hai bên đều không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Các em thường không tin tưởng nói chuyện với những người mình biết, sợ bị phán xét và chỉ trích. Hiện tại của họ là đau khổ và tương lai không chắc chắn. Đôi khi họ tự làm hại bản thân, bị rối loạn tâm lý, rơi vào sợ hãi và thất vọng. Nhiều người không còn biết tại sao họ phải thức dậy vào buổi sáng. Qua điện thoại, trên diễn đàn, qua Facebook, có rất nhiều chủ đề liên quan đến hoạt động của nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ. Người dùng tìm thấy các tình nguyện viên sẵn sàng không chỉ trong việc lắng nghe và thảo luận các vấn đề của thanh thiếu niên, mà còn sẵn sàng hướng dẫn và đồng hành với họ trong các trường hợp cần thiết. Trong nhiều năm hoạt động, nụ cười qua điện thoại dành cho các bạn trẻ đã giúp hàng ngàn thanh thiếu niên gặp khó khăn, trả lời khoảng 100.000 cuộc điện thoại và hơn 25.000 tin nhắn nơi các diễn đàn và email. Đây là một kết quả tuyệt vời cho một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ dựa trên 100% hoạt động tự nguyện. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.